Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Xin chào các bác, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Lần trước Thầy còn nói về cái đề tài cái tình thương và nó liên hệ với ngũ tạng của mình như thế nào. Thì cái tình thương là gắn liền với trái tim, và trái tim là một trong cái năm cái tạng của con người của mình. Có một lần Thầy đã nói rất nhiều về tại sao mình tu con tim, chứ không phải là mình tu cái tình thương mà thôi, mình tu con tim của mình. Kỳ này Thầy nói về làm sao mình tu cái gan. Cái gan thường thường là mình nói cái can đảm đó. Can đảm là cái đặc tính đó mà người nào cũng biết. Can là gọi là gan, đảm tức là cái gallbladder, can với đảm mà cộng lại đó là một cái bộ phận, một cái hệ thống. Can thì người ta gọi thuộc về ngũ tạng, mà đảm đó thì thuộc về lục phủ. Cả hai cái đó đều hợp lại với nhau cả. Cái can là một cái bộ phận mà nó không có cái chỗ hở, người ta gọi là một cái đặc, một cái cơ phận một đặc. Nhưng mà phủ đó là một cơ phận người ta gọi là rộng, người ta gọi như vậy có nghĩa rằng đó là cái đạn đó, hay là mình gọi là cái gấu lát đó, hay là gọi cái túi mật đó, là nó tiết ra và nó làm cho cái mật đó nó đi vào ở trong cái ruột. Thì bởi vì người ta thấy cái dạng như vậy cho nên người xưa người ta gọi là tàng với phủ. Nhưng mà thật sự ra bây giờ thì mình biết đó là tất cả những cái tàng với phủ trong người mình đó, nó đều là một cái hệ thống đó, mà nó giống như thực là nó chuyển vận năng lượng đó. Nó không có cái nào mà gọi là đặc hay là rộng hoàn toàn đó. Thì khi mà nói cái rộng thì nói cái phủ đó, bởi vì ví dụ như là cái ruột non hay ruột già cũng gọi là phủ, hay là cái mật cũng gọi là cái túi mật gọi là phủ, hay là bao tử gọi là cái phủ. Có nghĩa đồ ăn, đồ uống, những cái thức mà nó đi chảy qua mình xuyên qua đó, đó là lý do tôi gọi là phụ như vậy. Nhưng mà thưa bạn, là cái gan là một cái bộ phận đó, mà nó lớn vô cùng. Trong con người mình đó, thì nó lớn thì nhìn nó nặng 3 pound hay là 1,5 kg. Và nó lớn thì nhìn, nặng thì nhìn. Như vậy thì cái mà lớn nhất mà nặng nhất là cái gì? Thì có lẽ nhiều khi các bạn không nhận nghĩ ra đó là da của mình. Cái da của mình là bọc như người mình á, là nó lớn nhất, nó là cơ phần lớn nhất và nó cũng nặng vô cùng. Nhiều khi mình thấy cái da mình nghĩ là nó mỏng, cái thật sự ra là nó cả một cái da mà mình lọc hết cái da ra là mình cứ đem cân ra là hơn 3 pound đó các bạn. Kinh người đấy. Nhiều khi thầy cũng tưởng tượng được, mình nghĩ là cái da mình lột ra đem phơi như thế thì là chắc là nấu bún bò chắc cũng rồi chỉ có trên nửa gram thôi, không tại ra là nặng về vô cùng. Nhưng mà gan là một cơ phận nó nằm ở bên phải phía dưới cái phổi của mình, dưới đấy thì bạn có thể rơi vào nắng nắng thì bạn có thể cảm nhận được nằm phía dưới đó, cái vùng đất vùng bụng của mình đó. Thì gan là bự đó, cơ phận là bự, ba táo rồi mà đâu còn nhỏ đó. Nhưng mà cái trường hay của hồi xưa đó, thì người ta thấy rằng đó, cái gan đó, là nó có cái khả năng đó, mà nó lớn nhất của nó đó là nó lọc đi những chất độc, nó khử trừ chất độc trong đồ ăn đồ uống. Cái chất bile, chất mật mà tiết ra nó có cái tác dụng là như vậy, và nó làm cho cái mỡ của mình đó, cũng bị phân nhỏ đi. Tất cả đồ ăn mà lớn đó, thì nó có thể nhờ đó mà phân nhuyễn ra. Nhưng mà cái gan nó làm cho mình tác dụng tiêu hóa thôi, cũng còn mà tác dụng miễn nhiễm đó, immune system nó cũng còn rất là lớn nữa. Và đó là tự tồn cái năng lượng mà mình gọi là glycogen, thường thường đó, mình nói là nó có cái năng lượng đó. Đồng thời đó, cái bảo vệ cái gan nó có cái phân sinh mà rất là quan trọng, là bởi vì đó khi mà nó trừ ra chất độc rồi đó thì bao nhiêu đồ ăn mà trong máu đó
mà mình ăn xong nó vào mỏ thì nó qua gái nó lọc ra nó bỏ cái bạch ra, thì nó giống như là cái cửa để mà tất cả mọi chuyện mà đi vào trong người mình đó, thì đều phải là tốt cả, thông thủy, không có độc. Mà cái đó là một cái đặc tính mà nó rất là hay của con người mình, nên là nhiều khi con người mình thân thể có nhiều chất độc. Cái tâm mà Đức Phật thường gọi là tham sân si. Cái bộ phận gan nó cũng đặc biệt hơn tất cả các bộ phận khác, là bởi vì gan nó có thể tái tạo lại rất mau. Nó không phải như các bộ phận khác sự tái tạo đó, nhiều khi không thể có khả năng. Nhưng mà gan thì nó có thể tái tạo những cái bộ phận mà nó bị damage, tức là bị hư hoại trong chính gan của mình, rất là mau mà nó tạo thành cái tế bào mới. Bởi vậy cho nên đó, là cái gan hồi xưa người ta gọi cái gan là thuộc về mộc, vì mộc trong ngũ hành đó là kim mộc thủy hỏa thổ, thì cái mộc là cái đặc tính đó mà mình gọi là có sức sống. Nước không có sức sống, nước giúp cái sức sống, gọi là thủy. Hỏa không có sức sống, hỏa tạo nên cái sức nóng nhưng mà không phải cái sức sống. Đất nuôi dưỡng cái động vật, nuôi dưỡng hạt mầm, nhưng đất không phải là cái sức sống mà nuôi dưỡng sức sống. Rồi kim thì là không còn sức sống, mà kim nhiều khi lại là làm cho sức sống sẽ bị biến mất đi. Như vậy thì chỉ có mộc vẫn là còn sức sống, và cái cây rõ ràng là nó lớn lên và mọc lên, nó sẽ mở ra to hơn. Cho nên cái người hồi xưa đó, người ta nhìn cái mộc mà người ta nói đó là cái sức sống vô cùng. Và bây giờ là người ta cũng biết rằng đó, trong ngũ hành mà nó cái nắm cái tàng đó đó, thì tức là kim mộc thủy hỏa thổ, thì người ta biết là con người mình tu, tu gì thì tu chứ rốt cuộc rồi cái mà mình phát triển đó, thì chính là mộc. Cái mộc tánh đó, ở trong cái đạo Khổng đó, thì cái mộc đó nó giống như là cái đức nhân vậy. Nhân là cái đức mà hiền lành, mình đối xử với người, mình có một cái quan hệ với người khác đó, mà đem tới một cái sự ấm áp nhẹ nhàng. Hồi xưa đó mình không nghĩ rằng là cái tình thương là cái nhân đâu, nhân là cái lòng, và khác hẳn với là cái tình thương. Trong đạo Phật dùng chữ nhân, Phật giáo mình không dùng chữ nhân, Phật giáo mình chỉ dùng chữ bà đi. Nhưng mà nhân là cái đặc tính của mộc, là cái đặc tính là khi mình có một quan hệ với người nào thì mình làm cho cái người đó phát triển hơn, tốt hơn, đẹp hơn, lúc nào cũng là thành công hơn. Cái đặc tính của cái người nhân là cái người như vậy, là mình muốn thành tựu người khác thì mình gọi là đức nhân được. Cái nhân có nghĩa là mình đối xử tốt mà thôi, mà làm cho người khác thành tựu thì mình gọi là nhân. Cho nên cái đức nhân đó nó là cái đức của người cúng tử, là mình đi thành tựu, mình đi giúp người khác, mình làm cái kẻ khác mà được thành tựu hay là được thành công, thành đạt. Đức nhân rất là hay. Cho nên đó, cái đức đó nó là một cái sự biểu hiện của cái mộc, cái cây. Các bạn thấy cái cây là cứ mọc ra, cái cành là cứ mọc ra, rồi lá là mọc ra. Mùa xuân đến mùa hạ thì là có trổ hoa ra, là xong rồi đó, nó có hạt mà rớt xuống, nó ra trái. Mùa thu lá rụng đi, mùa đông là chỉ còn cái cây thôi. Nhưng mà cả một cái quá trình của cái cây nó sống như vậy đó, thì các bạn thấy là cái sức sống của nó là nào có cái nhiều sống đó, và chạy xung quanh cái cây các bạn, cái nhiều sống nóng ở trong cái loại của cái cây, nó chạy ở cái lớp ngoài giữa cái vỏ cây và cái loại phía trong đó, thì cái lớp nhiều sống đó mà nó chạy. Cho nên đó, các bạn thấy cái cây đó nó đặc biệt của cô, cái nhiều sống nó đi khắp mọi nơi đó, và cái nhiều sống đó nó lá một cái chỗ đó, là mỗi cái lá, mỗi cái cành, dù cành nhỏ thế nào đi nữa, cái nhiều sống nó vẫn ở được những cái chỗ đó. Cái sức sống đó, nó biểu hiện là ở trong từng cái bộ phận dù nhỏ ở đâu đi nữa. Cho nên cái sức sống mà có là có khắp mọi nơi đó. Và cái đó là làm cái cuộc sống của mình nên suy nghĩ lại. Nhiều khi đó mình nghĩ là mình có cái sức sống, và mình nghĩ là cái đức nhân đó, cái sức sống, cái người mà gọi là nhân là cái người
đem lại cái sức sống, cái sự sống, sự thành công, thành đạt cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ Phật một hai người thôi.
Cho nên khi mình sống mình muốn phát triển cái đức nhân đó bạn, và nhiều khi đó không những là mình đối với người đó, mình giúp cho họ có cái sự sống, hiểu sinh mình, đức hiểu sinh cho họ sự sống. Một phần động vật cũng vậy, cũng sẽ cho cái động vật có sức sống, và cho cả chứ, cả biển cả, tức là cái gì mà có sức sống đó, thì mình đều đem tới cái nguồn sống, làm cho cái sức sống họ càng mạnh hơn nữa. Bởi thế cho nên cái nhân hay là cái đức của cái mộc tánh nó hay vô cùng, tại vì nó không nói về cái chuyện là mình đó, là tự do cho mình thôi, mà nói về chuyện làm sao đó mình đã có sức sống, là mình làm cho người khác cũng có sức sống rồi. Thì bởi thế cho nên đó, cái mà đem tới cái sức sống đó đó, thì tức là mình trừ đi những cái tác động mà làm cho sức sống biến mất, gọi là sát sinh, gọi là hiểu sát. Và cái đó cũng là cái đặc tính của cái gan. Cái gan mà chặn lại tất cả những cái mà gì mà làm cái thân mình chết thì mình mới sống được. Các bạn thấy không? Cái tiếng nó làm như là bạn, cái tiếng mà cái chạy nó chạy đó, cái tinh thương nó không kể tới cái chuyện độc hay chặt độc. Thành ra khi bạn thương người nào, cái người là dù họ xấu cỡ nào bạn thương cái thứ này, người đó ác cỡ nào bạn thương, bạn không nói cái gì cả. Nếu cái người thương mình thương là nào, thương người xấu, người ác, người tốt, người gì mình thương được cả. Cái đó là cái hay cuối cùng, tình thương mà không có phân biệt. Nên nhiều khi bạn nói người con mà đừng có thương cái thằng đó, thằng đó nó xèo, nhưng mà có mình vẫn thương thằng xèo cái thứ đó. Hay là nhiều khi mình nói ồ con đừng thương con nhỏ lùn quá, nó lùn cả hai tấc thôi đấy, nhưng ta thương, ta thương cái thứ đó. Cái hay của cái tình thương là không kể cái xèo cái gì đó, nó chẳng kể, mà cái tình thương này là cái con tim mình nó là phải chạy khắp mọi nơi mọi chỗ. À nhưng mà cái gan không phải vậy, cái gan nó là tình thương, cái gan là cái đức nhân này là mình thấy nó không cho phép cái chuyện mà độc ác nó vào trong mình để mà nó làm cho mình như là chết, mà làm như cái sự sống trong nguồn mình đó, nó được tiếp tục. Thế nên thì phân sinh được cái gan cực kỳ hay, nó không để bất kỳ chất độc nào đó mà vào trong mình. Cho nên các bạn biết không, là khi phải thực hành chưa tới cái thành nhé, mà phải cái gan thôi, là cái gan là đã liên lên đây mà gạt bỏ đi những chất độc mà trong cái đồ ăn mà đem tới, đồ ăn của nó bụng mình là phải đi qua cái gan nào mà trần là hết mấy cái độc đó, nó thải ra hết. À, cho nên cái đức hiểu sinh của cái gan là cái chỗ là nó không cho những cái chuyện hiểu sẵn, không cho những cái độc tố, không cho những cái để phá hại cái sự sống của mình. Bây giờ là mình nhìn thêm sâu thì sự vật này mình đọc báo nữa, là bởi vì là trần là không cho cái chuyện hiểu sát cái điều đưa tới cái sự chết chóc. Nhưng mà nó có cái chuyện hay, cái sống làm sao, sống để làm gì, sống như thế nào là cái sự sống. Thế thì bạn thấy là cái này, con người mình sống đó, ít khi nào đó mà mình nằm gì đấy, con người sống làm sao mình đứng trên mặt đất và mình hít thở không khí, mình hưởng thường. Không còn người nào mà sống đó mà chọc đầu xuống đất cả, trừ ra Âu Dương Phong, hoặc là bạc sống bạc ở trong cái cổ mồ bạc đóng, thì mồ là một năm trong đó thôi, thì cái đó thì là đặc biệt thôi, không bao nhiêu người mà sống là phải đúng, sống là phải hưởng thường. Thì cả cái sống cái hưởng thường đó là cái đặc tính cực kỳ quan trọng của cái sự sống. Cho nên cái gan á là nói tới cái sức sống, cái sự sống vô biên vô cùng con người mình, cái khả năng mà hướng tới cái sự sống, gạt đi cái hiếu sát, gạt đi cái độc tính mà độc mà làm cho mình chết, lọc đi những cái độc, lọc đi những cái chết chóc để mình có thể sống, mà sống có thể hướng thường. Cho nên á, nếu mình trừ thường hóa kể ra cái gan là cái bộ phận mà lọc độc mà cho mình sống đó, thì cái đặc tính mà tâm linh là cái gì, là cái đặc tính mà mình gạt đi những cái
thì mình ác động trong người mình, trong tâm của mình, mà mình hướng thường hướng tới cái sức sống, mình giống như con người mình, nhìn lên trời mình thấy thoải mái, mình hít vào, mình thấy sao mình sung sướng vô cùng, bầu trời sao mình rộng rãi, không khí sao mình nhẹ nhàng, không có bị ô nhiễm, sung sướng vô cùng. Thưa các bạn, cái đặc tính của cái cuộc sống là cái đặc tính mà mình thở được cái bầu không khí mà trong lành như vậy. Ít khi nào có người nào đó mà sống mà không thở, mà không nhìn vào cái bầu không khí đó. Cho nên đó, một trong những cái đặc tính của cái sự sống là cái đặc tính thoáng, mà không có bị kẹt, nó rộng ra, nó mở rộng. Sống là còn một cái sự thống thoáng trong cuộc đời của mình. Mà cái sự thống thoáng đó nhiều khi mình khó hiểu các bạn, cái sự thống thoáng là cái gì? Tại là thống thoáng là mà dính liền với cái phổi của bạn, giống dính liền cái phổi, thật sự không phải. Thống thoáng là cái đặc tính mà mình thấy cởi mở. Nhiều khi các bạn ở người nào đó đó, mà cái người đó là suốt ngày là cứ dằn vặt mình hoài, mình khó sống, khó thở, khó chịu, khó chớ. Nhưng mà có người nào mà kiểu như là lúc nào là cũng mình ngồi là tự đạp mình, tự không phải là tự nói nhỏ nói nhẹ, không tự đạp mình cả, tự hút mình cả, tự làm cho mình nghĩ là không cách nào là mình có thể đẩy đâu được cả. Thì tức là cái người đó là họ làm cho mình khó sống. Mà cái khó sống đó là xảy ra thường xuyên. Thì dù như là mình ở cái nhà rồi, họ tới họ đòi tiền cái nhà rồi hoài, đòi tiền cho mình ở cái đạp trả tiền đó. Còn nhiều khi mình ở trong cái phòng đó mà cứ bị cái tường cứ bị nó giọng ồn ào hoài, không cho mình im lặng được. Các bạn thấy là cái khó sống nó có nhiều cái hình thức lắm. Và nhiều khi các bạn thấy là cái khó sống nó đi đôi với khó thở, khó chịu, đi nhiều chuyện lắm. Nhưng mà khó sống là cái mình không thể nào đâu mình có thể sinh tồn được. Cái sống để sống lưng mình, làm sao mình sống được nhiều như vậy. Thì cái đặc tính mà của con người của mình, cái đặc tính của cái hảo sinh là làm sao mình hướng thường, làm sao mình mở ra và mình cởi mở, mình không làm cho người ta khó sống. Mình không đánh những cái ván cờ mà khiến cho cái đời người ta nó không còn cái chỗ ngồi thoáng, không còn chỗ nào mà đi được nữa. Cho nên cái đặc tính hiếu sinh, cái đặc tính nhân, cái lòng nhân, cái đặc tính hướng thường và những cái đặc tính mà mình có thể liên kết với thời gian. Nhưng mà hướng thường thì hướng vào chỗ nào? Hướng vào bên trên, hướng vào chân thiện mỹ. Cho nên bởi vì cái đặc tính mà hướng về chân thiện mỹ, lúc nào cũng có cái sự chân thật, lúc nào cũng có cái sự thánh hiền tốt lành, và lúc nào tới cái đạt cả cái nến đấy. Cả Đông Phương và cả Tây Phương, người ta nghĩ rằng gan là cái chỗ trú ngụ của cái hồn, mà người Tây Phương gọi là soul, người mà Đông Phương thì mình gọi là cái hồn. Cái hồn đây không còn nghĩa là hồn má hồn ấy, cái hồn ấy còn nghĩa là cái tâm tình ấy mà hướng thượng, hướng tới chân thiện mỹ. Nên các bạn thấy đó, cái độc tố trong người mình có thể giải trừ được vậy, vì mình có cái gan. Và cuộc sống của mình hướng tới chân thiện mỹ được vậy, là vì cái hồn của mình. Vì khi bạn nói, tôi đi vào trong một cái tổ chức, tôi thấy cái tổ chức nó không có hồn như cả. Tại vì sao vậy? Vì cái tổ chức đó nó không tới hướng tới chân thiện mỹ đó. Tổ chức đó dù là bị muốn và buôn bán đó, nó là cái phòng màu này đẹp đẽ tô sơn sắc này, đủ thứ. Nhưng mà cái người trong đó không ai nói cái chuyện gì mà nói chân thiện mỹ cả. Thì nói chuyện sao mà làm tiền hôm nay đó hết. Và có thể các bạn có thể ở một cái chỗ mà tôn giáo hay là tâm linh như vậy, nhưng mà bạn nói cái chỗ này nó không có hồn đó, là bởi vì sao vậy? Bởi vì không có người nào trong đó mà ngồi xuống để mà tu hành hướng về cái chân thiện mỹ, hướng tâm linh về cái chỗ mà tối cao tối thượng. Hoặc là những khi bạn thấy là một cái bài văn là đó mà nó không có hồn đó, là bởi vì chúng ta nói là không nói tới cái gì làm cho cái tâm mình cởi mở, không thoáng, và bà con cũng tránh bậc thầy nóng cô hồ đó là bởi những cái nhạc mà tính quá còn những cái chuyện cái đề tài mà cũng tránh là dạy nó có những dạy như vậy có sự cận mở của tâm đức
mà không ngoài tới một cái gì đẹp đẽ cho nên thì bà thấy cái hồ nó quan trọng thế đó. Và nhiều khi bạn nói ok anh chàng này chẳng ra hồn ra vía gì cả thì không cho hồn gì cả là bởi anh chàng này không nói cái gì mà hưởng thường đó. Toàn nói những cái chuyện làm những cái chuyện đó, là nhỏ nhen ganh tì từ làm những cái chuyện mà nó ích kỷ nè chẳng có một cái chuyện gì mà nó rộng rãi cả.
Cho nên cái hồn mình thấy vô cùng
cái hồn đó này, nó phải là một cái tác dụng đó mà hưởng thường. Thầy kể nghe các bạn cũng có chuyện mà có lẽ bạn cũng khó tin lắm. Cách đây khoảng mười mấy năm thì thầy ở bên Hawaii thì thầy có một tổ chức từ thiện nguyện. Thì thầy có một cái bàn làm việc với thầy. Mà tên là cái Kula bà đó đó, rất là dễ thương. Nhưng bà bị ung thư gan. Ung thư gan cho nên bà là người mình của người Hawaii. Rồi họ mới khuyên bà bây giờ phải thay chị gan. Thì sau khi mà có nhiều cái consultation rồi và biết cách là có thể thay gan được thì họ mới làm ghép một cái gan mới cho bà. Thì cũng chuyện là như thế không hiểu sao nhưng mà sau khi bà có cái gan mới rồi thì ông chồng bà tên Scott, ông này ông thường là chuyện với thầy. Ông nói bây giờ tận tình cho vợ tôi bị thay đổi rồi. Hồi xưa vợ tôi đã không làm những cái chuyện này, bây giờ vợ tôi là thích làm những chuyện này. Đã. Thế tôi ngạc nhiên là, ví dụ như hồi xưa vợ tôi thì khi nào mà đi ra ngoài là chuyện đó, bây giờ vợ tôi sau cái thái gan xong, tức là chuyện người đang như kiểu socialize kia, tức là từ cái giai đoạn mà cuộc sống mà hồi xưa lấy nhau rồi thì introvert tức là ít nói, bây giờ là extrovert nói nhắn nhiều lắm, ra nhiều, tôi cũng là không biết tại sao. Thì bà là bà nói thì tôi cũng không biết đó. Tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện tự nhiên tôi làm xưa đấy chồng là khóc làm gì có đâu chứ em làm gì em đâu còn đi ra ngoài mà đi nói chuyện này giao tiếp cái kia này nó lúng túng cả. Một cái người mà lãnh tụ tôn giáo hay là tụ tâm linh mới cười và nói là ồ tại vì là cô đã thấy cái hồn cô rồi cái hồn gọi là cái xấu đó rồi. Tại vì liver is the seat of your soul, tức là gái là cái chỗ cái hồn đó mà bây giờ cô đã thấy gái rồi. Thì có chuyện đó là cũng buồn cười nhưng thưa các bạn, nó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều, là bởi vì nó làm cho mình thấy rằng là
cái thân và tâm là nối liền với nhau. Và do đó đối với con người Phật giáo hay là con người tu hành của mình đó, nhiều khi mình muốn thay đổi rất nhiều cái tâm tình của mình nhưng mà mình không chịu làm những cái động tác như thử là thay đổi ăn uống, thay đổi cái quá trình mà mình tập luyện, thay đổi cái quá trình mà tại vì ăn uống là cái mà trực tiếp ảnh hưởng tới các bộ phận trong người mình, thay đổi cái exercise tức là cái thể dục thể thao hàng ngày đó là trực tiếp thay đổi cái năng lượng của mình, thay đổi cái lối sống của mình thì là trực tiếp tới cái cách mà đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ những cái đó là trực tiếp ảnh hưởng tới cái bộ phận trong người mình. Nhưng mà nếu mình không thay đổi từ trong á thì mình cũng thay đổi bên ngoài. Nhưng khi mình muốn thay đổi cái tánh tinh, thì dù cái tánh đi ngược lại với cái tánh của thiền căn là mình không theo con đường chánh thiền mỹ, mình theo con đường hư hủy, mình theo con đường mà phá hoại, mình theo con đường giết chóc, mình theo con đường mà lúc nào cũng đầy sự giận dữ và bạo động, vì nó sẽ đánh tan đi cái sống và cuộc sống và sức sống. Mình theo con đường hiểu sát, mình theo con đường nữa là hoàn toàn là không có tôn trọng sự sống nữa. Mình có thể khủng bố, mình có thể giết hại, giết chóc, mình có thể làm những hành động mà dữ dằn để mà hại người khác không đáng nghe. Thầy có một cái cần thiết thay đổi như vậy ở lên cái gán. Thế nên tu kỳ gán là tu một cái sự hài hòa, tu cái đức nhân, tu để mà làm sao mình làm cho người khác thành công, giúp cho người khác thành đạt, giúp cho người khác họ cởi mở. Tu làm sao mình thấy là mình thông thoáng, mình nhẹ nhàng vô cùng. Tu làm sao giống như cái cây mà nó to lớn để mà nó có thể cho cả 100.000 con chim mình tới đầu trên, người ngồi thì giữ được. Tu để mình làm cái cây dâm bỏng mát cho người khác. Tu để mình đem tới một cái sức sống mạnh cho những người mà cùng ở chung như mình. Còn những người họ ở chung mà họ yếu liêu siêu, nhưng mà nhờ mình ở sống với họ, họ thêm sức sống, thêm sức mạnh. Tu là cả một cái sự thay đổi một cái nội tạng của mình. Và tỳ gan là quá hay. Tỳ gan là một cái bộ phận đó mà làm mình hướng thiện, hướng thượng, và cho mình cởi mở, thông thoáng, và cho mình gọi là trở nên là hào nhiên chính khí. Cái chính khí của người mình đầy vô cùng, mạnh vô cùng, cho nên mình gọi là can đảm được, mình dám nói, dám làm những cái chuyện đó mà không ai dám nói, tại vì họ không đủ sức sống mà làm. Nhưng mà người có đủ sức sống, có sinh khí trong gan thì mình dám nói, dám làm, dám sống pha, dám nhảy ra, tại vì sức sống nó quá mạnh đi, nó mạnh hơn cái sự sợ hãi về cái chết, nó mạnh đến cái độ là cái sức sống nó lan tỏa làm cho tất cả mọi người khác nhìn vào đó mà đầy cái dũng khí. Cho nên cái bạc biệt đó là cái gan đó, là cả một cái bộ phận mà nó giữ cho con người mình hướng thiện, hướng thượng, cởi mở, thông thoáng. Bốn chữ đó có thể là bốn chữ cuối cùng để cho các bạn nhớ và không quên cái gan của mình. Khi nào các bạn lấy cái tay trái bạn rờ cái gan của bạn, nhớ bốn chữ: hướng thiện, hướng thượng, cởi mở, thông thoáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, Thầy Hai Trường at yahoo.com, YouTube, YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Bé Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.